là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, được chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2010. Sau 8 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh và ngành y tế, đến nay Bệnh viện Nội tiết Yên Bái đang trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự ghi nhận về hoạt động của Bệnh viện Nội tiết trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ngày 15 tháng 1 năm 2019, khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã tổng kết công tác thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với triển khai mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung của khối, tổ chức hiệu quả các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua các phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng với yêu cầu hội nhập quốc tế, đã góp phần giúp các cơ quan đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, qua đó xuất hiện những điển hình tiên tiến. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trong khối thi đua đã thảo luận thống nhất phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua năm 2018 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Tỉnh đoàn Thanh niên. Hội nghị cũng đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2019, suy tôn Hội cựu chiến binh tỉnh đảm nhận vai trò trưởng khối năm 2019.
Ngày 14 tháng 1, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đã dẫn đầu đoàn công tác tỉnh kiểm tra tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác xây dựng đảng tại xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã được nghe lãnh đạo xã Thạch Lương báo cáo nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ trong năm 2019, việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, kế hoạch của huyện ủy, đặc biệt là thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, trong năm 2018, nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng cũng như lãnh chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, nên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra trong năm đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 26,7%. Toàn xã đã hoàn thành 10 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Thực hiện thông tư 09 của Bộ Nội vụ về việc sáp nhập thôn bản, tổ dân phố, xã Thạch Lương đã giảm từ 11 thôn bản xuống còn 3 thôn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đánh giá cao những kết quả mà xã Thạch Lương đã đạt được, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tập trung nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, có giải pháp giảm nghèo theo hướng bền vững, quan tâm chăm lo Tết cho người dân, nhất là các hộ dân tại khu tái định cư sau lũ, quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ để tạo nguồn cho nhiệm kỳ 2020-2025.
Dự án đầu tư thủy điện Thác Cá 1 có công suất 27 MW do công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái đầu tư xây dựng trên suối Ngòi Thia thuộc địa bàn xã Mỏ Vàng, huyện Văn Yên và xã Suối Quyền, An Lương, huyện Văn Chấn với tổng mức đầu tư là 867 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng của chủ đầu tư là 260 tỷ đồng, vốn vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái và chi nhánh tỉnh Tuyên Quang là 607 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ tháng 4 năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong quý 4 năm 2020. Trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam phê duyệt chấp thuận, cấp tín dụng, hai chi nhánh tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang giải ngân cho công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái để đầu tư xây dựng dự án đầu tư thủy điện Thác Cá 1, đảm bảo đúng tiến độ, khối lượng công việc nhằm sớm đưa nhà máy vào phát điện theo đúng kế hoạch. Việc hợp đồng tín dụng giữa hai chi nhánh ngân hàng Agribank Yên Bái và Tuyên Quang với công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Thiện Yên Bái sẽ góp phần nâng cao năng lực sản xuất để công ty sớm phát điện và đóng góp tích cực cho ngân sách địa phương.
Vừa qua, trong khi đang làm nhiệm vụ tại xã Pá Hu, thì tổ công tác công an huyện Trạm Tấu phát hiện Giàng A Dơ sinh năm 87 và Giàng A Phua sinh năm 76 đang sử dụng thuốc phiện tại nhà Vàng A Nhà sinh năm 77, trú tại thôn Pá Hu, xã Pá Hu. Tăng vật thu giữ là hai bộ bàn đèn và hai gói nhỏ ghi thuốc viện. Hai đối tượng khai nhận thuốc viện do Vàng A Nhà đưa cho.
thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Vàng A Nhà, cơ quan chức năng phát hiện 3 gói ni lông màu trắng có chứa nhiều gói hình trụ bọc giấy màu xám nghi là vật liệu nổ, 3 hình trụ tròn có vỏ bằng kim loại màu xám nghi là kíp nổ. Kết quả giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an cho thấy trong số tang vật thu giữ này có 3 kíp nổ vỏ nhôm, 1 thỏi thuốc nổ công nghiệp. Quá trình điều tra, Nhà khai nhận số thuốc nổ và kíp nổ trên do một người đàn ông không rõ tên tuổi vào đổi gà cho gia đình từ tháng 10 năm 2018. Số thuốc viện Nhà mua của một người đàn ông không biết tên với giá 30.000 đồng vào tháng 6 năm 2018. Đến tháng 10 năm 2018, khi Dua và Phơ đến gặt lúa cho Nhà, thì Nhà lấy thuốc viện ra trả công, sau đó cho hai người này hút tại nhà vì có sẵn bàn đèn. Tại đây, hai đối tượng bị bắt quả tang. Hiện Công an huyện Trạm Tấu đã ra lệnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vàng A Nhà về tội tàng trữ vật liệu nổ trái phép.
Năm 2018, tổng giá trị xây lắp các công trình trên địa bàn huyện Lục Yên đạt hơn 175 tỷ đồng. Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai theo đúng tiến độ, đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, huyện Lục Yên tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng các công trình, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng đúng cam kết, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đề án xây dựng và phát triển thị trấn Yên Thế thành đô thị loại 4 năm 2030.
Trong năm 2018, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Trạm Tấu đã phát hiện 480 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có đăng ký, không có giấy phép lái xe và sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Qua đó tạm giữ 318 phương tiện, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước trên 280 triệu đồng. Cùng với đó, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa và trong các buổi học ngoại khóa ở trường học. Nhờ đó, trong năm qua trên địa bàn huyện không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào và đây cũng là năm thứ 7 liên tục huyện Trạm Tấu duy trì kết quả này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái đang tích cực chỉ đạo các tổ đội sản xuất đi phát cỏ cây hành lang và vệ sinh các tuyến đường phía tây của tỉnh để phục vụ nhân dân đi lại đảm bảo an toàn thông suốt, vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Công ty Cổ phần Xây dựng Đường bộ 1 Yên Bái hiện có 150 cán bộ công nhân với 8 tổ đội sản xuất, trong đó có 7 đội làm nhiệm vụ quản lý bảo dưỡng đường và 1 đội sản xuất thi công công trình. Hiện công ty đang quản lý bảo trì 303 km đường, trong đó có 2 tuyến quốc lộ với chiều dài 215 km và 4 tuyến tỉnh lộ dài 88 km. Do các tuyến đường đi qua các vùng núi cao, vực sâu có độ dốc lớn, thường xảy ra mưa lũ gây không ít khó khăn cho công tác quản lý bảo trì đường bộ của công ty. Khắc phục khó khăn về mọi mặt, thời gian qua công ty đã có nhiều giải pháp tích cực cho công tác quản lý bảo dưỡng đường, nên hàng năm công ty luôn đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường. Để phục vụ tốt việc lưu thông trên các tuyến đường, cho nhân dân vui xuân đón Tết đảm bảo an toàn, thời điểm này công ty đang tích cực chỉ đạo các hạt tổ đội sản xuất phát cỏ cây hai bên lề đường và sửa chữa các đoạn bị hư hỏng, tập trung vào các tuyến trọng điểm đông dân cư sinh sống và nhiều phương tiện lưu thông. Anh Bùi Quang Ánh, đội trưởng đội sản xuất số 3 cho biết.
Về thông tuyến hai bên hành lang thì nó vào cái mùa thu hoạch rồi cây que rồi xây dựng thì người ta cũng chuẩn bị đón xuân. Thế ra mấy công tác xây dựng nó cũng bầy bừa rất là nhiều. Thế chúng tôi cũng phải quản lý cả cái vấn đề đấy thì trong cái khó khăn, những cái chuyện thuận lợi thì hầu như là bây giờ bà con thì người ta cũng có người người ta hiểu thì người ta cũng thông cảm cho mình, có người người ta cũng làm nó không đúng theo cái quan điểm hay cái nhắc nhở của anh em, đâm ra cũng có nhiều khó khăn. Về cái quan điểm của tôi, đội thì được công ty giao ra thì cũng cố hết sức để làm sao để đạt yêu cầu về mặt chuyên môn. Trong cái dịp này cuối năm thì về cái công tác đảm bảo giao thông an toàn cho bà con đi lại thông thoáng, rồi đường sạch, rồi về những cái vị trí mà nó nguy hiểm, mặt đường chẳng hạn nó lồi lõm thì chúng tôi cũng được đơn vị chỉ đạo và cũng triển khai công tác là làm cho nó êm thuận đường để cho bà con đi cho nó an toàn đón xuân.
Trong những tháng cuối năm vừa qua, các tổ đội sản xuất của công ty đã giải phóng được hàng nghìn mét khối đất đá do ta luy trên các tuyến và kè dọ thép ở nhiều điểm xung yếu, xử lý lún sụt mặt đường và đắp phụ lề đường trên 250 mét khối, vá trên 1.500 mét vuông ổ gà, phát hàng chục nghìn mét vuông cỏ cây hai bên đường. Năm 2018 vừa qua, tổng giá trị sản lượng của công ty đạt trên 30 tỷ đồng, doanh thu đạt 30 tỷ đồng. Công ty đã nộp ngân sách nhà nước được 3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng và thu nhập bình quân của công nhân lao động trong đơn vị đạt 4,5 triệu đồng một người một tháng. Về nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Hoàn, phó giám đốc công ty cho biết.
Ngoài mục tiêu là bảo dưỡng thì đơn vị cũng đảm đương nhận thi công các công trình xây dựng cơ bản. Thì sang năm 2019 thì vẫn cố gắng là tìm kiếm thêm các công trình có thể thi công trên địa bàn cũng như là mở rộng về các công trình xây dựng cơ bản. Làm sao mà có kết quả doanh thu cũng như là đạt kết quả đề ra. Để đạt những kết quả ra thì ban lãnh đạo công ty cũng như là anh em trong toàn đơn vị cũng đề ra những cái mục tiêu, ví dụ như là về trong công tác sản xuất thì cũng áp dụng những cái biện pháp tổ chức thi công mới nhất, về cũng cung cấp thêm trang thiết bị máy móc để làm về trong công tác bảo dưỡng cũng như thi công, để cho cái công tác hiệu quả thi công cũng như là sản xuất là đạt hiệu quả tốt nhất.
Với việc chủ động những phương án đảm bảo giao thông của công ty cổ phần xây dựng đường bộ 1 sẽ giúp cho nhân dân ở các địa phương phía Tây của tỉnh được lưu thông đi lại an toàn thuận lợi, vui xuân đón Tết vui vẻ, góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế xã hội các huyện thị phía Tây của tỉnh phát triển.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, được chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2010, sau 8 năm xây dựng và phát triển, với sự nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ y bác sĩ cùng sự quan tâm đầu tư của tỉnh và ngành y tế, đến nay, Bệnh viện Nội tiết Yên Bái đang trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Với chức năng khám và điều trị các bệnh chuyên khoa nội tiết và rối loạn chuyển hóa cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh, mỗi ngày, Bệnh viện Nội tiết tiếp nhận khoảng hơn 100 bệnh nhân đến thăm khám điều trị. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân, bệnh viện đã đầu tư cải tạo, nâng cấp mở rộng các khoa, phòng, tiếp nhận và sử dụng nhiều trang thiết bị mới hiện đại. Sảnh chờ của khu vực khám chữa bệnh và các phòng khám được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, lắp đặt đầy đủ các trang thiết bị, tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết cũng đã đầu tư hệ thống máy xét nghiệm sinh hóa máu tự động, máy xét nghiệm phân tích tế bào máu tự động, máy siêu âm 5D, hệ thống trang thiết bị nhà mổ. Bệnh viện cũng không ngừng cải tiến quy trình khám chữa bệnh, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật mới và các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán, xác định sớm chính xác các bệnh lý, phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Bác sĩ Đào Bích Hạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cho biết.
Trong thời gian vừa qua thì bệnh viện đã củng cố về cơ sở vật chất, bổ sung thêm rất là nhiều trang thiết bị mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh, đặc biệt là cùng với các cái kỹ thuật mà chúng tôi đang áp dụng tại bệnh viện thì đã áp dụng thêm một số kỹ thuật mới của tuyến trên như là phát hiện sớm ung thư, rồi xét nghiệm vi sinh hay là siêu âm khớp, giúp cho cái chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện được tăng lên, đồng thời việc là phát huy tối đa cái hiệu quả của cái cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cũng như là nguồn nhân lực của bệnh viện. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục là thực hiện cái phẫu thuật mổ mở tuyến giáp tại bệnh viện, đồng thời là sẽ phát triển thêm một số các kỹ thuật mới như là chọc hút tế bào tuyến giáp bằng kim nhỏ, xét nghiệm giải phẫu bệnh khối u tuyến giáp, cố gắng là làm giảm các cái thời gian chờ đợi khám chữa bệnh của người bệnh, đồng thời là làm tốt cái việc thực hiện cái quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ. Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và tiến tới sự hài lòng tối đa của người bệnh.
Công việc đầu tư cơ sở vật chất, bệnh viện luôn chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, có chế độ ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt cho các bác sĩ, đồng thời tăng cường phối hợp với các bệnh viện tuyến trên, với các chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham vấn, phẫu thuật nhiều ca bệnh khó. Nhờ đó, chất lượng khám chữa bệnh, điều trị bệnh không ngừng được cải thiện và nâng cao. Chỉ tính riêng trong 11 tháng năm 2018, bệnh viện đã cử 30 lượt viên chức đi tham gia các khóa đào tạo liên tục, tổ chức một cuộc hội thảo về sử dụng thuốc nội tiết cho toàn bộ nhân viên. Đặc biệt, đã cử một kíp gồm 3 bác sĩ, 3 điều dưỡng tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mổ mở để điều trị bệnh lý tuyến giáp và đã áp dụng thành công tại bệnh viện. Bác sĩ Vũ Quang Hưng, trưởng khoa ngoại bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Được sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện, chúng tôi một kíp đã được đi đào tạo dưới Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Sau một thời gian được đào tạo thì hiện tại chúng tôi đã về để triển khai cái kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp bằng cái phương tiện hiện đại là dao siêu âm. Cái phương pháp thì chúng tôi chuyển giao cái công nghệ phẫu thuật như ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương, và cái kỹ thuật phẫu thuật tuyến giáp bằng dao siêu âm thì cũng tương đương với ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương thực hiện, tránh được những nhiều cái tổn thương không đáng có ở trên cái bệnh nhân.
Việc chuyển giao và thực hiện thành công kỹ thuật mổ mở u tuyến giáp bằng dao siêu âm giúp rút ngắn thời gian cũng như giảm chi phí cho người bệnh trong việc điều trị u tuyến giáp. Bà Nguyễn Thị Hương, thôn 2, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên tâm sự.
Cháu là bị biếu cổ, thế mà xuống đây mổ là lúc 1 giờ là xuống đây, bây giờ là được gần 2 tiếng. Gọi thì cháu tỉnh táo lắm rồi. Được mổ ở đây thì bọn tôi cũng rất tin tưởng, bởi vì là cái sự chăm sóc của cán bộ y tế ở dưới này là rất là tốt, chu đáo và niềm nở vui vẻ. Thì chúng tôi rất yên tâm, hơn nữa lại là cán bộ ở dưới, các y bác sĩ ở dưới Hà Nội lên nữa. Thì chúng tôi yên tâm, nên là ở đây nó rất giảm rất nhiều chi phí cho gia đình, cho bệnh nhân. Cho nên là chúng tôi đăng ký mổ ở đây.
Đã 10 năm từ khi phát hiện bị u tuyến giáp, nhưng anh Bàn Văn Hải, xã Khai Trung, huyện Lục Yên chưa có điều kiện xuống Hà Nội mổ. Sau khi thấy có nhiều người chữa khỏi bệnh tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái, nên anh quyết định xuống thăm khám và đăng ký mổ u tại bệnh viện. Anh Bàn Văn Hải, xã Khai Trung, huyện Lục Yên cho biết.
Thì từ khi vào bệnh viện thì thứ nhất là về cái các bác sĩ ở đây rất là tận tình về hỏi thăm bệnh nhân, và cái thứ hai là về trang thiết bị và sự bệnh viện rất là sạch sẽ, và thật sự là bản thân rất là tin tưởng vào các bác sĩ ở đây, rất là nhiệt tình.
Song song với đó, bệnh viện cũng đang tiến hành tiếp nhận một số kỹ thuật mới trong điều trị nội tiết, qua đó góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên. Nhờ cải tiến chất lượng bệnh viện, làm tốt công tác thu dung người bệnh và đóng góp tích cực vào các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, Bệnh viện Nội tiết đã trở thành địa chỉ tin cậy với người bệnh và được đánh giá cao từ những chuyên gia nội tiết trung ương. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Lãng, trưởng khoa ngoại trung Bệnh viện Nội tiết trung ương nói:
Bệnh viện Nội tiết đã có một cái cơ sở vật chất rất là khang trang, sạch và đẹp. Bên cạnh đó thì những trang thiết bị của Bệnh viện Nội tiết Yên Bái thì ngày càng được quan tâm và cái đầu tư một cách nó tốt hơn. Và trong cái sự phát triển chung của Bệnh viện Nội tiết ấy, thì ngoài cái việc mà mỗi một năm Bệnh viện Nội tiết Yên Bái đã thu dung hàng chục ngàn lượt bệnh nhân tới khám và điều trị nội trú tại Bệnh viện Nội tiết, thì bên cạnh đó thì còn có một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của một cái chuyên ngành là chuyên ngành ngoại khoa của nội tiết. Và cho đến nay thì Bệnh viện Nội tiết Yên Bái cũng đã phẫu thuật được rất là nhiều những cái bệnh nhân và thành công. Đấy. Với một cái mục đích là giảm tải cho tuyến trên, và với một cái mục đích là phục vụ tại chỗ cho đồng bào địa phương trong cái điều kiện còn gặp nhiều những cái khó khăn về mặt kinh tế, rồi là giao thông, thời gian đi lại.
Không chỉ nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, trong những năm qua, Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái cũng đã từng bước đổi mới phong cách thái độ phục vụ với phương châm lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo để đánh giá hiệu quả của công tác khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện. Thời gian qua, Bệnh viện Nội tiết đã ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động khám chữa bệnh. Người bệnh đến thăm khám tại bệnh viện luôn được chăm sóc chú đáo, tận tình ngay từ khâu ban đầu. Không những thế, để sẻ chia và giúp đỡ bệnh nhân đang điều trị nội tiết, đúng cán bộ y bác sĩ ở đây còn duy trì thường xuyên chương trình bữa ăn nhân ái cho bệnh nhân, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bà Đỗ Thị Hoàn, xã Hoàng Thắng, huyện Văn Yên tâm sự.
Trong thời gian qua thì tôi cũng đã điều trị ở đây 2 lần, lần này lần thứ 2. Thì cũng được sự quan tâm của tất cả các bác y sĩ điều dưỡng ở đây. Thì nói chung là dịch vụ là rất tốt, nhiệt tình. Nên lại còn về chế độ dinh dưỡng thì cũng đã có bệnh viện tạo điều kiện, có căng tin đây. Thì chúng tôi cũng được phục vụ gần như là tận nơi. Và hàng tháng thì bệnh viện có tổ chức những cái buổi từ thiện. Thì chúng tôi thì là những người bệnh ấy, cũng là bệnh lâu năm thì thứ nhất là về kinh tế thì nó cũng không được ấy, thì cũng cảm thấy là biết ơn và cũng ấm lòng về những cái buổi như từ thiện, như ví dụ như những buổi ăn dinh dưỡng như ngày hôm nay.
Cùng với những kết quả đã đạt được, Trong thời gian tới, Bệnh viện Nội tiết sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh nhằm giúp người dân trên địa bàn có cơ hội được chăm sóc sức khỏe chuyên sâu tốt hơn.
Quý vị vừa nghe phóng sự Bệnh viện Nội tiết Yên Bái nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh do phóng viên Nguyễn Nhung Hoàng Tuyến thực hiện. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Khúc ca ngành y do ca sĩ Phước Nghĩa thể hiện. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với nét nguyên sơ cổ kính của một công trình kiến trúc mang đậm phong cách kiến trúc gỗ từ những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 cùng những nét văn hóa tâm linh đặc trưng. Những năm trở lại đây, chùa Minh Pháp Đền Dối ở thôn Trấn Ninh 2, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái đã trở thành điểm đến hấp dẫn của Phật tử và người dân trong cũng như ngoài tỉnh.
Đến với chùa Minh Pháp, đền Dối, du khách sẽ được đắm mình trong khung cảnh nên thơ trữ tình mà vẫn cảm nhận được không khí linh thiêng của chốn đạo thiền nhà Phật. Trong không gian yên ả tĩnh mịch, chùa Minh Pháp đền Dối được bao bọc bởi khung cảnh thiên nhiên thanh tịnh trong lành, nằm tách biệt hẳn với khu dân cư. Cứ vào ngày rằm mùng 1 hàng tháng, nơi đây đã trở thành điểm đến vãn cảnh chiêm bái của Phật tử và du khách gần xa, nhất là trong dịp cuối năm cho đến lễ hội đền Dối tháng Giêng và hai dịp đại lễ trọng của Phật giáo là đại lễ Phật Đàn và đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đặc biệt vài năm trở lại đây, chùa Minh Pháp đền Dối còn thu hút được đông đảo bạn trẻ đến cầu nguyện và thưởng thức cảnh đẹp thanh tịnh chốn tâm linh. Anh Tạ Quang Việt, du khách tỉnh Phú Thọ cho biết:
Lần đầu tiên khi từ Phú Thọ lên Yên Bái thì em thấy khung cảnh của ngôi chùa rất khang trang, sạch sẽ mà rất là thanh tịnh. Khi mà được ngồi ở ngôi chùa và khi mà cầu lễ xong ở ngôi chùa thì em được ngồi ở đây thì tư thế nó thoải mái hơn khi mà trong những ngày làm việc mệt mỏi ở tại ngôi chùa.
Quần thể chùa Minh Pháp đền Dối được dựng lên đồng thời vào khoảng đầu thế kỷ 19. Tương truyền đền Dối là nơi thờ Ngọc Dung công chúa, con thứ 8 của vua Hùng Nghị Vương. Hiện nay nơi đây còn bảo lưu và gìn giữ được những di vật cổ mang đậm văn hóa của triều Nguyễn như hoành phi câu đối, bát nhang cửa võng cùng những sinh hoạt phong tục văn hóa lễ hội đặc trưng. Hàng năm các hoạt động này được chính quyền và nhân dân địa phương giữ gìn và duy trì, trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống của người dân. Sư cô Thích Đàm Hợi, chủ trì chùa Minh Pháp thành phố Yên Bái nói:
Đền Sơn Thủy này chính thức vua Hùng đã đặt ra sau thời gian trong một tháng là vua Hùng đã tìm được nơi đất đẹp để dựng nơi thánh địa, gọi là ngôi cung đình để cho con gái. Con gái của ông là con gái thứ 8, Ngọc Dung công chúa. Cái tâm của thầy cũng là mong muốn làm sao là những cái nơi này để được mở mang rộng ra, để bảo tồn được lâu và giữ gìn được vững bền.
Chùa Minh Pháp đền Dối được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2005 là nơi hội tụ của những giá trị lịch sử văn hóa vừa mang ý nghĩa tâm linh hướng thiện, vừa hàm chứa ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc cho thế hệ trẻ. Theo Ban Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, trung bình mỗi năm chùa Minh Pháp đền Dối thu hút được trên 10.000 Phật tử và du khách gần xa. Đặc biệt từ khi được Mặt trận Tổ quốc tỉnh chọn xây dựng điểm chùa cảnh văn hóa năm 2018, khuôn viên nhà chùa luôn được giữ gìn sạch sẽ, tăng ni đoàn kết một lòng, góp phần quan trọng thúc đẩy du lịch tâm linh của tỉnh ngày càng phát triển. Ông Phạm Đình Quý, trưởng ban hộ tự chùa Minh Pháp đền Dối, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Thì cái tiêu chí đầu tiên ấy là tăng ni đoàn kết với nhau. Thế là đoàn kết đầu tiên là như thế. Cái thứ hai nữa là tất cả các Phật tử là trong chùa và cái bộ phận mà giúp việc cho nhà chùa cũng phải đoàn kết xây dựng chùa, thế và không bao giờ gây mất đoàn kết với nhau để cùng nhau tức là xây dựng cái khu tâm linh này là trở thành cái khu tâm linh văn hóa. Cái tiêu chí thứ ba là cái tiêu chí là làm thế nào ấy để làm cái công tác mà nhà chùa xanh sạch đẹp, thì trong chùa cũng sạch và ngoài thì có cây cảnh, thế rồi là vườn cây đi lại tham quan đều là sạch sẽ. Thì là cái tiêu chí mà môi trường người ta cũng hay rất là kiểm tra về những cái việc đổ rác này, thế rồi là rác thải này, là nhà chùa phải làm rất là tốt. Thế còn cái tiêu chí nữa là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn phòng cháy cháy nổ. Đó là tiêu chí này thì nhà chùa cũng có một cái đội chuyên làm cái công tác phòng chống chữa cháy, thế và bảo vệ kết hợp với công an xã. Thế để làm tốt những ngày lễ là họ làm việc liên tục cả ngày cả đêm để đảm bảo một nhất là xe cộ dưới đường hay tức là trong chùa không hề xảy ra mất trộm và không có hiện tượng là trộm cắp đang đến chùa.
Những ngày cuối năm, dòng người đổ về chùa Minh Pháp đền Dối ngày một đông, người đi dâng hương khẩn Phật cầu nguyện, người vãn cảnh chùa. Nhưng tất cả những người đến đây đều có điểm chung là muốn tìm lại cảm giác thư thái, bình an nơi cửa Phật.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.